chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, phóng sự ghi chép tại Liên hoan chèo toàn quốc năm 2019 tại Bắc Giang sẽ là nội dung chính của chuyên mục Văn hóa và du lịch hôm nay. Trước hết sẽ là những thông tin đáng chú ý.
Giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards 2019 đang mở cổng bình chọn. Mùa giải năm nay, du lịch Việt Nam vinh dự được đề cử tại 6 hạng mục hàng đầu thế giới: thành phố hàng đầu thế giới, điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới, thành phố văn hóa hàng đầu thế giới, điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới, điểm đến hàng đầu thế giới, cơ quan du lịch hàng đầu thế giới. Với những giá trị nổi bật toàn cầu, Việt Nam là điểm đến hoàn hảo cho du khách và những sản phẩm tầm cỡ thế giới. Năm 2017, bộ phim bom tấn Hollywood Kong Skull Island của đạo diễn người Mỹ Jordan được ra mắt với phần lớn cảnh quay được thực hiện tại những thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Quảng Bình. Hay gần đây nhất vào tháng 9 năm nay, thương hiệu thời trang nổi tiếng đến từ nước Pháp Louis Vuitton đã tung ra chiến dịch quảng bá sản phẩm mới với chủ đề The Spirit of Travel, trong đó toàn bộ cảnh quay được thực hiện tại Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, phố cổ Hội An và Sapa của Việt Nam. Hạng mục thú vị và mới mẻ nhất mà Việt Nam được đề cử năm nay là điểm đến du lịch ẩm thực hàng đầu thế giới. Đây là lần đầu tiên ẩm thực Việt Nam được một số tổ chức giải thưởng uy tín tầm cỡ thế giới công nhận và ghi danh trong danh sách đề cử.
Sau 9 tháng tranh tài tại cuộc thi nhiếp ảnh Agora Awards 2019, với hơn 130.000 bức ảnh gửi về, 50 bức ảnh đẹp ngoạn mục nhất đã được lọc ra, trong đó có tới 4 khoảnh khắc được chụp tại Việt Nam. 4 bức ảnh này bao gồm bức Làm Hương của tác giả Khánh Phan, bức Trái tim trên biển cả chụp từ trên cao ghi lại cảnh ngư dân thao tác với lưới đánh cá của tác giả Nguyễn Phan Xuân, Khi đàn trâu trở về chụp ở Pleiku của tác giả Hoàng Quốc Vinh và bức Làm ruộng của tác giả Ngô Văn Diệp. 50 bức ảnh được chọn vào vòng chung kết là tác phẩm được thực hiện bởi các tay máy đến từ 21 quốc gia. Các bức ảnh này hiện đang cùng cạnh tranh để nhận được nhiều lượt bình chọn nhất.
Nhạc kịch Kim Vân Kiều sẽ được các nghệ sĩ Pháp trình diễn bằng tiếng Pháp và phụ đề tiếng Việt vào tối 20 tháng 9 tại Trung tâm Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó vở sẽ được công diễn tại Hà Nội. Lần đầu tiên được đưa lên sân khấu nhạc kịch, Kim Vân Kiều được chuyển thể và soạn kịch bản bằng tiếng Pháp từ những nghiên cứu phân tích các bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Khắc Việt. Dưới bàn tay của đạo diễn tài năng Christopher Thury, đoàn nghệ sĩ diễn viên ca sĩ opera chuyên nghiệp của nhà hát Paris Pháp, truyện Kiều của Nguyễn Du sẽ được tái hiện với một ngôn ngữ nghệ thuật độc đáo, với góc nhìn mới hiện đại nhưng vẫn rất trung thành với số phận nàng Kiều. Vở nhạc kịch Kim Vân Kiều được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa quốc tịch, từ cổ điển đến hiện đại. Phần âm nhạc là một thể nghiệm độc đáo khi các nghệ sĩ vừa hát opera pop, vừa diễn kịch, lại vừa diễn tấu các nhạc cụ Tây phương như violon, piano, guitar. Hòa quyện với màu sắc nghệ thuật Tây phương là những sắc màu rất Việt Nam từ những nhạc khí dân tộc như trống, sáo, đàn nguyệt, đàn bầu.
Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2015, Xòe Thái đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Xòe Thái cùng các danh thắng quốc gia, ruộng bậc thang Mù Căng Chải, Hồ Thác Bà, v.v. đã tạo nên sức hấp dẫn của du lịch Yên Bái, thu hút đông du khách đến nơi đây. Đây cũng là màn nghệ thuật đặc sắc tạo điểm nhấn tại khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Lễ hội sẽ khai mạc vào tối 20 tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ với chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề Tinh hoa từ huyền thoại. Nghệ sĩ nhân dân Phạm Thị Ngọc Bích, tổng đạo diễn màn đại xòe cho biết, ý tưởng dàn dựng màn đại xòe dựa trên địa thế núi rừng và nền văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung, đồng bào Thái Nghĩa Lộ Mường Lò nói riêng. Với 5 vòng xòe cơ bản, mỗi vòng mang một ý nghĩa khác nhau. Vòng 1 là bình minh lên, vòng 2 là vòng xoáy thời gian, vòng 3 là chiếc khăn thổ cẩm của dân tộc Thái, vòng 4 là hình hoa ban của núi rừng Tây Bắc và vòng 5 là vòng xòe đại toàn kết.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vừa tổ chức hội thảo đào tạo nâng cao nhận thức về chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO. Từ năm 1992, UNESCO đã thành lập chương trình Ký ức Thế giới để lưu giữ lại những ký ức của các dân tộc trên thế giới, được ghi lại bằng hình thức tư liệu thông qua chữ viết, hình ảnh. Mục tiêu của chương trình Ký ức Thế giới là tạo điều kiện bảo tồn các di sản tư liệu của thế giới bằng kỹ thuật thích hợp, hỗ trợ việc tiếp cận với di sản tư liệu toàn cầu, nâng cao nhận thức về sự tồn tại và tầm quan trọng của di sản tư liệu trên toàn thế giới. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định, Bắc Giang có lịch sử văn hóa lâu đời, là chốn tổ của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Trên địa bàn tỉnh có hơn 2,2 nghìn di tích các loại, đặc biệt có 3 di sản văn hóa được UNESCO công nhận gồm dân ca quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ca trù là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp và mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm là di sản tư liệu trong chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tham gia tổ chức hội thảo là cơ hội để tỉnh chia sẻ, tìm hiểu, học hỏi những kinh nghiệm quý của các chuyên gia trong nước và thế giới đối với di sản tư liệu nói chung và di sản ký ức thế giới của UNESCO nói riêng. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 9, Liên hoan chèo toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Giang. Liên hoan đã thu hút hơn 1.000 diễn viên, nghệ sĩ chèo chuyên nghiệp đến từ 16 tỉnh thành trong cả nước, với 26 vở chèo được công diễn. Đây thật sự là dịp để người yêu chèo Bắc Giang được đắm mình trong môn nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.
Tại buổi diễn thứ 5 của kỳ liên hoan, hai tầng khán đài hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị tỉnh vẫn chật kín khán giả Bắc Giang đến với nghệ thuật chèo. Không ít khán giả đã có mặt xem tất cả các buổi diễn liền. Làm chủ sân khấu hôm nay là các nghệ sĩ diễn viên nhà hát chèo Thái Bình với vở Chọn nghĩa non sông của tác giả nhà văn Nguyễn Văn Thịnh, ca ngợi tư tưởng, nhân cách của ốc trai Nguyễn Trãi và lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ, người con gái quê hương Hưng Hà, Thái Bình. Được biết, kịch bản đã được Nhà hát chèo Thái Bình dàn dựng trong thời gian gần 3 tháng, với sự tham gia của trên 50 diễn viên, nhạc công cả nhà hát. Vở chèo tập trung khai thác yếu tố trữ tình, diễn tả số phận, tính cách và tâm hồn nhân vật, để ngợi ca phẩm chất cao đẹp của anh hùng và liệt nữ. Câu chuyện cảm động về tình yêu lớn, nảy sinh và nồng thắm từ chủ nghĩa yêu nước cao đẹp của ốc trai và Nguyễn Thị Lộ đã khiến khán giả được sống với nhiều cung bậc cảm xúc. Đặc biệt ấn tượng là tiếng hát chèo chuyên nghiệp đầy cuốn hút của các nghệ sĩ chèo quê lúa Thái Bình càng thêm lôi cuốn. Vở diễn đã lấy nhiều nước mắt của khán giả Bắc Giang. Ông Nguyễn Mạnh Hưởng, một khán giả yêu chèo ở phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, và bà Trần Thị Nghiêm, một khán giả đến từ huyện Yên Dũng, đã không giấu được cảm xúc khi được trực tiếp xem biểu diễn trên sân khấu.
Qua đây xem được tối nay là tối buổi thứ tư rồi. Thế thì chú đã xem nhà hát chèo Việt Nam, nhà hát chèo Bắc Giang, chèo Thái Bình, chèo Quảng Ninh. Thì nói chung thì các nghệ sĩ diễn thì rất hay. Thế mà biểu diễn được nhiều những cái tiết mục về chèo như này mà thấy khán giả đi xem này chú rất mừng. Đấy là một cái vốn quý của người Việt Nam, của dân tộc ta.
Tôi đi đến từ Yên Dũng bởi vì nghe thông tin là có liên hoan hát chèo toàn quốc ở thành phố Bắc Giang, nên là thu xếp công việc thì hôm nay mới đến xem được vở chèo của đoàn chèo Thái Bình diễn. Tôi cảm thấy rất là hay mà khán giả thì rất là đông, bởi vì là chèo vẫn là một cái nét văn hóa của truyền thống Việt Nam, cho nên là mọi người yêu thích, và với bản thân tôi thì lại là những người cũng yêu thích chèo mà hôm nay được đến thưởng thức trực tiếp thì thấy rất là phấn khởi và cũng rất là vui.
Khán giả Bắc Giang cũng tự hào về vở diễn của đội nhà là vở dự thi đầu tiên của liên hoan, tác phẩm Gọi đò của nhà hát chèo Bắc Giang đã để lại ấn tượng sâu đậm với người xem ngay đêm khai mạc. Gọi đò được nghệ sĩ nhân dân Quang Lẫm, giám đốc nhà hát chèo Bắc Giang chuyển thể từ kịch thơ Kiều Loan của tác giả Hoàng Cầm. Câu chuyện xảy ra vào thời hậu Tây Sơn, Đầu Nguyễn, một thời kỳ hết sức thương tâm của đất nước. Khi người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã mất, triều Tây Sơn bạc nhược sụp đổ. Gia Long chiếm lại vương quyền và bắt đầu cuộc trả thù đẫm máu chưa từng có trong lịch sử. Trong bối cảnh ấy, nhiều người đã đánh mất mình, trong đó có Vũ Văn Giỏi, chồng Kiều Loan. Chàng từ một người văn võ song toàn, tính tình ngay thật, chí khí anh hùng đã bị cuốn vào vòng danh lợi, đánh mất tất cả những gì thiêng liêng nhất, tình thầy trò, tình vợ chồng, sẵn sàng lấy máu lương dân và cả chiến hữu để xây đắp công danh. Kiều Loan, người phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm, khí chất hơn người, đã quyết tâm hồi tình người chồng lạc đò, cô như người lái đò đưa chồng về đúng bến. Ngày đêm diễn khai mạc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Mai trong vai Kiều Loan đã để lại ấn tượng tốt đẹp với người xem với tiếng hát chèo chuyên nghiệp ngọt ngào của chị. Chia sẻ niềm vui của đội nhà, nghệ sĩ ưu tú Quang Lẫm, giám đốc nhà hát chèo tỉnh Bắc Giang nói:
Đây là lần đầu tiên mà cái liên hoan sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc là một cái sự kiện rất là lớn được tổ chức tại thành phố Bắc Giang. Và đây cũng là dịp để mà tất cả các nghệ sĩ trong làng chèo có dịp hội ngộ cùng với nhau, có dịp được trao đổi những cái kinh nghiệm nghề nghiệp với nhau. Và cái quan trọng hơn nữa là để cùng tìm ra một cái hướng đi mới cho chèo, hướng đi làm sao mà tiếp cận được khán giả và sẽ luôn luôn là những cái người mà thắp lên cái ngọn lửa yêu nghệ thuật sân khấu truyền thống dân tộc cho tất cả quý vị khán giả.
Năm nay, Liên hoan chèo toàn quốc có tổng số 26 vở diễn. Mỗi tác phẩm đều chứa đựng những câu chuyện nhân sinh được sân khấu hóa. Dù là chuyện xưa hay chuyện nay đều mang những thông điệp ý nghĩa, lan tỏa, khắc vào tâm khảm người xem. Với tiêu chí không hạn chế đề tài nên Liên hoan đã tạo nên sự đa dạng cho các vở diễn tham dự. Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hưởng ứng nghị quyết Trung ương về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định.
Nghệ thuật chèo là một nghệ thuật mà luôn luôn được công chúng yêu thích thì và là loại nghệ thuật truyền thống. Thì chắc chắn là về phía quản lý nhà nước thì Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch là luôn luôn giữ gìn cái hoạt động này. Và ngoài ra thì cũng phải là tạo ra cái cơ chế chính sách cho diễn viên cũng như là những người mà tham gia hoạt động chèo được thể hiện hết mình và cũng có những chính sách tốt nhất cho họ.
Là một đơn vị có bề dày thành tích trong các kỳ liên hoan chèo toàn quốc, nhà hát chèo đến từ thủ đô Hà Nội tham gia hai vở diễn trong liên hoan lần này, đó là các vở Điều Còn Lại và Kiều Loan. Các nghệ sĩ Hà Nội cho biết đây là lần đầu tiên cảm nhận trực tiếp tình cảm mến mộ của người dân Bắc Giang đối với nghệ thuật chèo. Đó là động lực tinh thần để các nghệ sĩ cống hiến hết mình, tài năng và nhiệt huyết với liên hoan. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh, giám đốc nhà hát chèo Hà Nội cũng chia sẻ.
Là trong cái thời cuộc cái xu thế rất nhiều các loại hình văn hóa nhưng mà mình vẫn giữ là cái nghệ thuật chèo, đấy là cái cốt lõi, đấy là cái nghệ thuật truyền thống của đất nước và các nghệ sĩ rất hào hứng. Minh chứng là khán giả Bắc Giang đến với nghệ thuật chèo rất đông, thanh niên có và các cháu có.
Trong khuôn khổ liên hoan, ban tổ chức đã bố trí nhà hát chèo quân đội trực cùng 4 đoàn nghệ thuật các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên. Mỗi đơn vị thực hiện một buổi biểu diễn phục vụ nhân dân tại các huyện trong tỉnh. Cụ thể, đoàn Vĩnh Phúc diễn tại huyện Lạng Giang ngày 17 tháng 9, đoàn Thái Bình diễn tại huyện Tân Yên ngày 19 tháng 9, đoàn Hà Nam diễn tại huyện Việt Yên ngày 20 tháng 9, đoàn Hưng Yên diễn tại huyện Yên Dũng ngày 22 tháng 9 và đoàn quân đội diễn tại huyện Hiệp Hòa vào ngày 24 tháng 9. Lần đầu tiên đông đảo người chỉ yêu chèo Bắc Giang được trực tiếp thưởng thức môn nghệ thuật truyền thống với giọng hát chèo của những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tới ngày hôm nay, liên hoan đã diễn ra một nửa thời gian nhưng đã đón nhận được tình cảm mến yêu, trân trọng của người dân Bắc Giang, quê hương của chiến chèo xứ Bắc xưa kia. Như nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại khai mạc liên hoan. Liên hoan chèo toàn quốc năm 2019 với mục tiêu góp phần tôn vinh các giá trị của nghệ thuật chèo. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật chèo, các nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, phát hiện, tìm tòi, đổi mới trong lao động nghệ thuật. Qua hàng thế kỷ lưu truyền, có lúc thăng, lúc trầm, nhưng sân khấu chèo vẫn thể hiện vai trò, vị trí nhất định trong đời sống nghệ thuật, lao động sản xuất và sinh hoạt văn hóa của cư dân vùng đồng bằng sông Hồng. Chuyên mục Văn hóa và Du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.